Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: khảo sát của AP cho thấy bà Kamala Harris có đủ sự ủng hộ của đại biểu đảng Dân Chủ để được đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng; giám đốc mặt vụ Mỹ từ chức sau vụ mưu sát ông Trump; Hamas và Fatah ký tuyên bố tại Bắc Kinh chấm dứt rạn nứt kéo dài nhiều năm.
Chúng ta vì cơ phải.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Trung Quốc đánh giá cao những nỗ lực của các bên nhằm hòa giải và nhiệt liệt chúc mừng việc ký kết tuyên bố Bắc Kinh. Và Điện Kremlin bác bỏ quan ngại của Lầu Năm Góc về hợp tác giữa Nga với Trung Quốc ở Bắc Cực. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hợp tác Nga-Trung không bao giờ nhắm mục đích chống lại các nước thứ ba hoặc nhóm nước thứ ba, mà chỉ nhắm mục đích bảo vệ lợi ích của các nước. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhận được đủ sự ủng hộ của các đại biểu đảng Dân Chủ để trở thành người được đề cử của đảng trong cuộc chạy đua trở thành Tổng thống trước ông Donald Trump. Đó là theo kết quả một cuộc khảo sát của Associated Press, AP, được thực hiện sau khi Tổng thống Joe Biden quyết định từ bỏ nỗ lực tái tranh cử. Cuộc khảo sát không chính thức của AP chỉ là dấu hiệu cho thấy bà Harris nhận được sự ủng hộ của hơn 1.976 đại biểu mà bà cần có để giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên. Nhưng điều đó cho thấy bà là sự lựa chọn áp đảo trong đảng để thay thế ông Biden trong liên danh tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Dân Chủ. Các quan chức dân cử có ảnh hưởng của đảng Dân Chủ, lãnh đạo các đảng và các tổ chức chính trị đã nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ bà Harris, một ngày sau khi ông Biden rút khỏi cuộc đua và chiến dịch tranh cử của bà đã lập kỷ lục mới về số tiền quyên góp cho ứng cử viên Tổng thống trong 24 giờ hôm 22 tháng 7. Một số đoàn đại biểu đã họp vào cuối ngày 22 tháng 7 để xác nhận sự ủng hộ của họ dành cho bà Harris, bao gồm cả Texas và bang California, bang quê nhà của bà. Tuy nhiên, AP chưa tuyên bố bà Harris là ứng cử viên mặc định mới vì các đại biểu tại Đại hội Đảng Dân Chủ vẫn được tự do bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ lựa chọn tại đại hội vào tháng 8, hoặc nếu các đảng viên Đảng Dân Chủ tiến hành cuộc bỏ phiếu trực tuyến trước đại hội đảng ở Chicago. Phản ứng về thống kê của AP, bà Harris nói rằng bà biết ơn Tổng thống Biden và mọi người trong đảng Dân Chủ đã đặt niềm tin vào tôi và tôi mong muốn được trực tiếp trình bày trước người dân Mỹ. Những lo lắng về khả năng tranh cử của ông Biden đã được thay thế bằng những dấu hiệu đoàn kết mới sau cơn địa chấn trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, vốn làm đảo lộn kế hoạch kỹ lưỡng của cả hai đảng chính trị chính cho cuộc đua Tổng thống Mỹ 2024. Trong ngày 23 tháng 7, bà Harris sẽ tới bang chiến trường Wisconsin, khi chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng của bà bắt đầu vào cao điểm. Sự kiện ở Milwaukee sẽ là sự kiện tranh cử chính thức đầu tiên của bà kể từ khi tuyên bố tranh cử. Thống kê của AP được dựa trên các cuộc phỏng vấn với từng đại biểu, các tuyên bố công khai từ các bang. Nhiều trong số đó đã thông báo rằng các phái đoàn của họ đang ủng hộ bà Harris với số lượng lớn, cũng như các tuyên bố công khai và xác nhận từ các đại biểu cá nhân. Chốt đề cử chỉ là việc đầu tiên trong danh sách việc cần làm của bà Harris sau khi biết về kế hoạch rời cuộc đua của ông Biden vào sáng ngày 21 tháng 7 trong một cuộc gọi với Tổng thống. Bà cũng sẽ phải chọn một người làm liên danh tranh cử và xoay trục một chiến dịch chính trị lớn đã được xây dựng để giúp ông Biden tái đắc cử sang hướng thúc đẩy khả năng ứng cử của chính bà. Chiều ngày 21 tháng 7, chiến dịch tranh cử của ông Biden chính thức đổi tên thành Harris tranh cử Tổng thống, cho thấy rằng bà đang kế thừa hoạt động chính trị của ông với hơn 1.000 nhân viên và quỹ tiền đạt gần 96 triệu đô la vào cuối tháng 6. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết bà đã gây quỹ thêm 81 triệu đô la vào tổng số đó trong 24 giờ đầu tiên sau khi được ông Biden tuyên bố ủng hộ, một kỷ lục trong lịch sử gây quỹ tranh cử tổng thống với sự đóng góp từ hơn 888.000 nhà tài trợ. Cũng có một sự tăng vọt về mối quan tâm sau khi bà Harris tiếp quản chiến dịch với hơn 28.000 tình nguyện viên mới đăng ký kể từ khi có thông báo về sự thay đổi. Tỷ lệ này cao hơn 100 lần của một ngày trung bình so với chiến dịch tái tranh cử của ông Biden trước đó, cho thấy sự nhiệt tình dành cho bà Harris. Nếu được bầu, bà Harris sẽ là người phụ nữ đầu tiên và cũng là người gốc Nam Á đầu tiên làm Tổng thống Mỹ. The Voice of America, VOA. Nhà Trắng hôm 23 tháng 7 cho biết Giám đốc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ Kimberly Chizu đã từ chức sau khi cơ quan này bị chỉ trích vì không ngăn chặn được một tay súng làm bị thương cựu Tổng thống Donald Trump tại một cuộc vận động tranh cử. Cơ quan này đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Cơ quan mật vụ vốn chịu trách nhiệm bảo vệ các tổng thống đương nhiệm và cựu tổng thống Mỹ phải đối mặt với khủng hoảng sau khi một tay súng đã có thể bắn vào ông Trump từ mái nhà nhìn ra cuộc vận động ngoài trời ở Butler, bang Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7. Bà Chito phải đối mặt với sự lên án của lưỡng đảng khi xuất hiện trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện Mỹ hôm 22 tháng 7. Bà từ chối trả lời các câu hỏi từ các nhà lập pháp, những người bày tỏ sự bực dọc về kế hoạch an ninh cho cuộc tập hợp vận động tranh cử và cách cơ quan thực thi pháp luật phản ứng với hành vi đáng ngờ của tay súng. Một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa và Dân chủ đã kêu gọi bà từ chức. Ông Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, bị đạn bay sượt qua tay phải và một người biểu tình thiệt mạng trong vụ nổ súng. Tay súng được xác định là Thomas Crooks, 20 tuổi, đã bị lính bắn tỉa của cơ quan mật vụ bắn chết. Bà Chito, người đã lãnh đạo cơ quan này từ năm 2022, nói với các nhà lập pháp rằng bà nhận trách nhiệm về vụ nổ súng, gọi đây là thất bại lớn nhất của cơ quan mật vụ kể từ khi Tổng thống Ronald Reagan bị bắn vào năm 1981. Cơ quan mật vụ phải đối mặt với các cuộc điều tra từ nhiều ủy ban quốc hội và cơ quan giám sát nội bộ của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, cơ quan chủ quản về hoạt động của cơ quan này. Tổng thống Joe Biden, người đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch tái tranh cử, cũng đã kêu gọi một cuộc đánh giá độc lập. Phần lớn những lời chỉ trích tập trung vào việc không đảm bảo an toàn từ mái của một tòa nhà công nghiệp nơi tay súng sử dụng, cách sân khấu mà ông Trump phát biểu khoảng 140 mét. Khu mái được tuyên bố nằm ngoài phạm vi an ninh của cơ quan mật vụ cho sự kiện này, một quyết định bị các cựu đặc vụ và các nhà lập pháp chỉ trích. Bà Chito giữ vị trí hàng đầu về an ninh tại PepsiCo trước khi ông Biden bổ nhiệm bà làm giám đốc cơ quan mật vụ vào năm 2022. Trước đó bà đã phục vụ 27 năm tại cơ quan này. Điện Kremlin hôm 23 tháng 7 nói rằng sự hợp tác của Nga với Trung Quốc ở Bắc Cực không nhằm mục đích chống lại bất kỳ quốc gia nào khác, và nói rằng sự chỉ trích của Mỹ đối với việc đó là không đúng chỗ. Lầu Năm Góc cho biết trong một thông cáo hôm 22 tháng 7 rằng họ lo ngại các hành động của Moscow và Trung Quốc ở Bắc Cực có thể ảnh hưởng đến sự ổn định trong khu vực, đồng thời lưu ý thêm rằng Nga đã mở lại hàng trăm địa điểm quân sự thời Liên Xô ở đó trong khi Trung Quốc đang để mắt tới các nguồn tài nguyên khoáng sản và các tuyến đường vận chuyển mới. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Nga đang hợp tác ngày càng nhiều ở Bắc Cực thông qua nhiều công cụ quyền lực quốc gia, báo cáo của Lầu Năm Góc nói. Mặc dù vẫn còn những bất đồng đáng kể giữa Trung Quốc và Nga, nhưng sự liên kết ngày càng tăng của họ trong khu vực là điều đáng lo ngại. Bộ Quốc phòng tiếp tục giám sát sự hợp tác này, báo cáo cho biết thêm. Điện Kremlin khi được hỏi về báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết hôm 23 tháng 7 rằng một số nội dung trong đó có tính chất đối đầu và rằng sự hợp tác của Nga với Trung Quốc chỉ nhằm mục đích thúc đẩy sự ổn định. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Bắc Cực cũng là khu vực chiến lược đối với đất nước chúng tôi. Nga có quan điểm, có trách nhiệm và góp phần đảm bảo rằng Bắc Cực không trở thành lãnh thổ bất hòa và căng thẳng. Về vấn đề này, sự hợp tác Nga-Trung ở vùng Bắc Cực chỉ có thể góp phần tạo ra bầu không khí ổn định và dễ dự đoán ở Bắc Cực. Hợp tác Nga-Trung không bao giờ nhắm mục đích chống lại nước thứ ba hoặc nhóm nước thứ ba, mà chỉ nhắm mục đích bảo vệ lợi ích của các nước. Bắc Kinh và Moscow đã hợp tác cùng nhau để phát triển các tuyến vận chuyển ở Bắc Cực khi Nga tìm cách cung cấp thêm dầu và khí đốt cho Trung Quốc trong bối cảnh có các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các tuyến đường biển ở Bắc Cực đang ngày càng được sử dụng để kết nối các nền kinh tế lớn trên khắp Thái Bình Dương và Đại Tây Dương khi hiện tượng nóng lên toàn cầu làm các khối băng tan chảy và khiến cho thời gian không có băng dài hơn trên biển. Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết thêm rằng Trung Quốc đang tìm cách tận dụng động lực đang thay đổi ở Bắc Cực để theo đuổi ảnh hưởng và khả năng tiếp cận lớn hơn, tập trung các nguồn tài nguyên ở Bắc Cực và đóng vai trò lớn hơn trong quản trị khu vực. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng Hamas và Fatah của Palestine đã ký một tuyên bố tại Bắc Kinh về việc chấm dứt rạn nứt kéo dài nhiều năm. Đài truyền hình nhà nước CCTV không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những gì hai bên đã đồng thuận hôm 23 tháng 7. Nhiều vòng đàm phán trước đây nhằm đoàn kết các bên đã thất bại, làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu các cuộc đàm phán được Trung Quốc hậu thuẫn có thực sự dẫn đến một giải pháp hay không.
Trung phương vì cơ phải, vì hợp chỉnh, phụ trú đời.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói Trung Quốc đánh giá cao những nỗ lực của các bên nhằm hòa giải và nhiệt liệt chúc mừng việc ký kết tuyên bố Bắc Kinh. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Israel và Hamas đang cân nhắc một đề xuất ngừng bắn được quốc tế hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 9 tháng ở Gaza và giải thoát hàng chục con tin Israel bị Hamas bắt giữ. Nhưng ngay cả khi thỏa thuận được ký kết, tầm nhìn về một Gaza thời hậu chiến vẫn còn chưa rõ ràng, nhất là về việc ai sẽ quản trị vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá này. Israel kịch liệt phản đối bất kỳ vai trò nào của Hamas trong việc quản lý Gaza sau chiến tranh. Nước này cũng bác bỏ lời kêu gọi từ Hoa Kỳ về việc chính quyền Palestine mà Fatah thống trị sẽ điều hành Gaza sau khi giao tranh kết thúc. Kể từ khi cuộc chiến hiện tại nổ ra ở Gaza gần 10 tháng trước, các quan chức Hamas đã nói rằng phe này không muốn quay lại cai trị Gaza như trước khi xảy ra cuộc xung đột. Và nhóm này đã kêu gọi thành lập một chính phủ gồm các nhà kỹ trị được thống nhất bởi các phe phái khác nhau của người Palestine. Những phe phái này sẽ chuẩn bị cách thức tiến hành các cuộc bầu cử ở cả Gaza và bờ Tây với mục đích thành lập một chính phủ thống nhất. Nhưng cả Israel và nhà nước Palestine đều có sự nghi ngờ sâu sắc về ý định của Hamas. Bộ trưởng Ngoại giao Israel, Israel Katz, đã nhanh chóng bác bỏ thỏa thuận hôm 23 tháng 7 tuyên bố rằng sẽ không có sự quản trị chung nào giữa Hamas và Fatah ở Gaza, vì sự cai trị của Hamas sẽ bị nghiền nát. Hai nhóm đối địch của Palestine này cùng với 12 phe phái chính trị khác đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi kết thúc các cuộc đàm phán bắt đầu từ ngày 21 tháng 7. Theo thông tin từ mạng truyền hình Trung Quốc CGTN đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Weibo, thỏa thuận này cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc trong ngoại giao Trung Đông với thành công trong việc khôi phục quan hệ giữa Ả Rập Saudi và Iran. Một tuyên bố chung được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán gần đây nhất ở Bắc Kinh không đưa ra thông tin chi tiết về cách thức và thời điểm thành lập chính phủ, mà chỉ nói rằng việc này sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các phe phái. Theo tuyên bố chung, hai nhóm cam kết thành lập một nhà nước Palestine trên vùng đất mà Israel chiếm được trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Fatah và Hamas là đối thủ của nhau kể từ khi Hamas đánh đuổi các lực lượng trung thành với Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Gaza vào năm 2007, chiếm lấy vùng đất ven biển nghèo khó này. Chính quyền Palestine do Fatah thống trị, với người đứng đầu là Tổng thống Abbas, quản lý các phần của bờ Tây bị chiếm đóng. Công chúng Palestine coi tổ chức này là tham nhũng, không kết nối và là nhà thầu phụ cho Israel vì sự phối hợp an ninh chung của họ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với các gia đình các con tin bị giam giữ ở Gaza rằng có thể gần đạt được một thỏa thuận đảm bảo việc thả họ. Văn phòng của ông cho biết hôm 23 tháng 7, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng đất bị tàn phá của người Palestine. Lực lượng Israel tiếp tục tấn công vào khu vực Khan Yunis ở phía nam Gaza sau khi ra lệnh cho dân thường sơ tán khỏi một số quận mà họ cho rằng đã được sử dụng để các phiến quân Palestine thực hiện các cuộc tấn công mới. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết hàng ngàn người đang chạy trốn đến những khu vực an toàn hơn, trong khi xảy ra các cuộc không kích của Israel. Ông Netanyahu hiện đang ở Washington và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối tuần này sau khi có bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. Trao đổi với các gia đình các con tin tại thủ đô Mỹ hôm 22 tháng 7, ông nói các điều kiện cho một thỏa thuận chắc chắn đã chín mùi. Đây là một dấu hiệu tốt. Những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas được ông Biden vạch ra vào tháng 5 và do Ai Cập và Qatar làm trung gian đã đạt được động lực trong tháng qua. Thật không may nó sẽ không diễn ra ngay lập tức. Sẽ có nhiều giai đoạn, tuy nhiên tôi tin rằng chúng tôi có thể thúc đẩy thỏa thuận và khiến chúng tôi có đòn bẩy để giải thoát những người khác, tức những con tin không được giải thoát trong giai đoạn đầu, ông Netanyahu nói. Chính phủ Bangladesh hôm 27 tháng 3 cho biết sẽ tuân theo phán quyết của tòa án tối cao rằng 93% việc làm trong nhà nước được mở để cạnh tranh đáp ứng nhu cầu chính của sinh viên sau một tuần xảy ra một số cuộc biểu tình đẫm máu nhất đất nước trong nhiều năm. Nhưng các sinh viên đã đưa ra những yêu cầu mới bao gồm việc bãi bỏ lệnh giới nghiêm, khôi phục dịch vụ Internet và mở lại các trường học. Hiện không rõ liệu việc chính phủ chấp nhận quyết định của tòa án có xoa dịu hoàn toàn tình trạng bất ổn hay không. Sự yên tĩnh tương đối được duy trì trong ngày thứ hai liên tiếp ở Dhaka và hầu hết các thành phố lớn, mặc dù người đứng đầu quân đội cho biết an ninh vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn sau khi ông đi khảo sát thủ đô bằng trực thăng. Chính phủ tuyên bố nới lỏng lệnh giới nghiêm được áp đặt để giúp ngăn chặn tình trạng bất ổn, dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ ngày 24 tháng 7 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, để cho phép mọi người mua sắm những thứ cần thiết, và các văn phòng mở cửa trở lại từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chính quyền Bangladesh cũng tắt mạng Internet di động và triển khai quân đội sau khi các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh lan rộng khắp quốc gia Nam Á có 170 triệu dân này. Gần 150 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực và hơn 1.600 người bị bắt ở hai thành phố chính Dhaka và Chittagong. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.